ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 90 KAZA đón nghe tất cả các chương trình phát thanh thuộc hệ thống truyền thông Vinthao. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15. Nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, cũng bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, luật thương mại, nhà cửa, đã muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều từ ngày hôm nay. Chương trình luật sư Nguyễn Kim Phượng, chương trình luật pháp và di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng sẽ bắt đầu từ 8:45 cho đến 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới, một tuần lễ mới thật nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Mong là tất cả những quý vị theo cái chương trình sẽ thấy rằng là ngày hôm nay chúng ta bắt đầu một chút xíu trễ hơn, nhưng mà đây là cái thời gian mới. Chúng ta có từ 8:45 đến 9:15 mỗi sáng từ thứ hai đến thứ sáu. Và hy vọng rằng là tất cả mọi người đều có được một cuối tuần thật đầy bình an, hạnh phúc và mạnh khỏe. Cuối tuần qua nghe cái sấm sét đánh xuống có lẽ nhiều người cũng hơi lo sợ, nhưng mà sao thời tiết rất là nóng và vẫn sáng sủa, cho nên tôi nghĩ rằng là mọi việc sẽ được an bình thôi. Trở lại vào chương trình ngày hôm nay, cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của chúng tôi trên làn sóng 1290 AM được cung cấp với mục đích giúp quý khán giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả gọi vào chương trình và những thính giả đang theo dõi chương trình tìm hiểu về luật pháp của chúng tôi, nếu cần đến sự giúp đỡ về pháp lý, phải tham khảo với luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời và từng trường hợp của quý vị. Những câu hỏi quý vị hỏi trên chương trình và với tính cách riêng tư cho từng trường hợp của quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để duyệt xét hồ sơ của quý vị, trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu giải đáp cần thiết trên chương trình, những câu trả lời đều là tổng quát. Đây là một điều khoản của bộ luật, những quy tắc làm việc của luật sư đoàn California. Chúng ta nói khá nhiều về những vấn đề liên quan đến di trú. Di trú có rất là nhiều những cái sự phức tạp trong những cái việc mà chúng ta cần phải làm và phải giải thích. Không phải là chúng ta chỉ nghĩ đến cái việc chúng tôi gặp nhau, chúng tôi thương yêu nhau và chúng tôi lấy nhau, vì vậy tổng lãnh sự và di trú công dân Hoa Kỳ phải chấp thuận cho cái hồ sơ của chúng tôi là chúng tôi có thể được bảo lãnh cho nhau và nhập cư. Khi mà chúng ta nói đến những cái vấn đề như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó đơn giản quá độ, nhưng khi chúng ta bước vào từng cái hồ sơ một, chúng ta sẽ thấy rằng là những cái việc nó xảy ra nó có rất là nhiều những cái chi tiết trong đó mà chúng ta không biết rằng là những cái chi tiết đó nó sẽ được dùng để trình bày cái hồ sơ của mình cho Bộ Ngoại giao, cho Tổng lãnh sự, cho Văn phòng Di trú và Công dân Hoa Kỳ thấy rằng là tại sao cái hồ sơ này của chúng ta cần phải được chấp thuận. Rồi có những người khi ra tòa di trú, cái hồ sơ của họ có rất là nhiều những cái sự phức tạp trong đó mà họ không biết làm cách nào để trình bày cho chánh án thấy rằng là đây là những cái lý do tại sao chúng tôi muốn chánh án xem và chấp thuận là chúng tôi cần phải được cái sự bãi bỏ trục xuất hay là cái sự cho chúng tôi được cái thẻ xanh hay bất cứ cái gì đó chúng ta làm. Những cái việc này quý vị không có thể nào làm được một mình hoặc là không ai nếu không phải là luật sư đã có làm những cái việc này để hướng dẫn quý vị, để giúp cho quý vị trải qua những cái sự đòi hỏi của những cái sự từ chối từ Bộ Di trú của Hoa Kỳ, từ Tổng lãnh sự Hoa Kỳ, từ những cái nơi mà họ có cái quyền thẩm định cái sự chấp thuận hay không chấp thuận cái hồ sơ của quý vị. Tôi kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện. Và khi quý vị nghe cái câu chuyện này, làm sao mà chúng ta có thể diễn tả hết được, làm sao chúng ta có thể trình bày hết được những cái phức tạp trong cái câu chuyện này cho chánh án và công tố viên của chính phủ thấy, để họ chấp thuận cái lời yêu cầu của cái người này cho họ được sống ở Hoa Kỳ này trong một cuộc sống bình an. Và trong thời gian tôi trên chương trình, quý vị có thể đặt câu hỏi về những vấn đề về di trú, những vấn đề về luật gia đình, những vấn đề về hợp đồng, những vấn đề về luật tài sản, những vấn đề về luật thương tích, tai nạn, những vấn đề về di trú công dân Hoa Kỳ. Tất cả những cái việc chúng tôi làm ở văn phòng của chúng tôi ở Empire Law Offices muốn một điều và một điều thôi, đó là mang lại cái sự an bình trong cuộc sống của quý vị, giúp cho quý vị trình bày cái hồ sơ của mình để mà chánh án, để mà bên đối phương, để mà những việc gì đó chúng ta cần phải làm sẽ được giải quyết. Và vì vậy khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi trong sở phát thanh ở số 408-947-7030 đặt câu hỏi. Còn trong giờ làm việc, quý vị có thể gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc trong cái building số 2000 và địa chỉ của văn phòng chúng tôi là 2004, tức là 2004 ở đường Center. Nó ngay bên cạnh cái tiệm Center Nail Supply, cho nên quý vị sẽ thấy cái bảng rất là bự của Center Nail Supply, đó là số 2000. Ngay bên cạnh là văn phòng của chúng tôi. Cô này cô là một người ở một quốc gia Nam Mỹ, cô ấy có một người bồ. Cái người bồ này của cô ta là một cái người quản lý một vài cái khách sạn cho bố của anh ấy. Sau một vài tháng thương yêu nhau thì cô này và anh này mới quyết định rằng là bây giờ mình về sống chung với nhau. Cô này cô đã có một người con với một cái người, một cái sự relationship trước đó. Thì một năm sau khi hai người này có những cái sự chung sống thì cái anh này bắt đầu anh ấy bạo hành cái cuộc sống của cô này. Anh có những cái thái độ bạo hành. Một ngày đó anh ta đi chơi về buổi tối, anh ta gõ cửa say rồi, anh ta đập cửa râm 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 râm. Thì cô này cô ấy đang ngủ với người con của cô ấy, cô nghĩ rằng là anh có cái chìa khóa cửa thì tại sao anh không tự mở cửa ra, việc gì phải đập cửa. À rồi thì là anh ta đã không có được mở cái cửa ngay tức khắc sau cái sự đập của anh ta, vì cô này cô ấy đã không kịp ra mở cửa cho anh ấy. Khi cô ấy mở cửa cho anh ấy rồi thì bắt đầu anh ấy đánh đập cô này, anh ấy kéo tóc cô này, anh ấy đập vào mặt cô này, anh ấy quăng cô này xuống đất và anh ấy đá vào bụng của cô này. Cô này cô ấy nói tôi đã làm gì sai mà lại đánh đập như thế. Sau khi hàng xóm nghe những cái sự la lối om sòm như vậy, họ mới gõ cửa. Và anh này, anh ấy bắt đầu, anh ấy ngừng lại và anh ấy đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, anh ấy thức dậy. Anh ấy bắt đầu xin lỗi cô này. Câu chuyện này không phải lạ gì đối với những người đã bị hành hạ trong những cuộc sống vợ chồng hay là cuộc sống bồ bịch. Không lạ gì cả. Chuyện này nó xảy ra khá nhiều. Cái khổ đây là cái người ở trong cuộc họ không thấy được như vậy và họ không bước ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Và sau đó thì cô này cô ấy mới cảm thấy bị đau bụng, mẹ cô ấy đưa cô đến bác sĩ mới biết rằng là cô ấy đã có bầu. Đúng không? Nhưng vì cái sự đánh đập đó nó nặng nề quá, làm cho cái thai của cô ấy đã mất ở trong bụng và phải mổ để lấy cái đứa bé đó ra. Và sau khi cô ấy đã được mổ rồi thì anh ấy vào giống như là anh ấy hối lỗi, anh ấy buồn. Chúng ta trong cuộc sống của chúng ta, nếu cái sự sai lầm mà chúng ta làm nó chỉ xảy ra một lần thì chúng ta không cần đến những cái điều khoản của luật để răn đe, để mà chữa trị những cái gì đó đã làm sai bởi cái người bạo hành và cái người bị bạo hành. Một tháng sau đó thì anh này bắt đầu lại đi uống rượu, lại bắt đầu đập phá, lại bắt đầu đánh đập cô này lần nữa. Không những kỳ này anh ta đánh cô ta, nhưng anh ta đổ lỗi cho cô ta là tại vì cô ấy mà cái đứa bé mà con của anh ấy đã không còn nữa. Và anh ta bắt đầu đánh đập cô ta khá nhiều. Người ta nói ít nhất là một tháng hai lần cô ấy bị đánh đập như thế. Không những là bị đánh đập, mà quý vị biết trong một cuộc sống vợ chồng, nếu cái người phối ngẫu này nói tôi có cái quyền được vi phạm trên thân thể của người khác, mặc dầu đó là cuộc sống vợ chồng, đó là một cái sự suy nghĩ sai, đó là một cái hành động hiếp dâm. Vì vậy khi mà chúng ta ở trong những cái tình trạng này, chúng ta phải biết làm thế nào để mà ngừng đến cái sự hành hung về vấn đề thể xác, lạm dụng tình dục. Đó là chúng ta phải báo cáo với cảnh sát, rồi từ đó cảnh sát họ sẽ đưa cái hồ sơ lên công tố viên, và từ công tố viên họ sẽ đưa cái người này ra tòa để xét xử. Anh này vì là con của một người có tiền, có bạc, có của, bố anh ấy làm chủ khá nhiều những cái khách sạn nổi tiếng ở nơi anh ấy sống. Và anh ấy đã đe dọa cô này là nếu cô này bỏ đi thì anh ta sẽ hành hung đứa bé con của cô ấy. Có người mẹ nào không muốn bảo vệ cho con? Và cho dù là những cái cuộc hành hung đến độ như thế này và cảnh sát đã được gọi, nhưng những người cảnh sát ở cái nơi này là những người cảnh sát cần tiền để sống. Và vì vậy, với những số tiền anh này có, cô này cô không làm gì được anh ấy cả. Cô ấy không được đi làm là bởi vì anh ta nói anh ta có tiền, anh ta là một người đàn ông, anh ta có thể nuôi sống vợ, nuôi sống con. Anh ta không có để cho cô ấy đi làm. Có những trường hợp, thưa quý vị, bởi vì như vậy mà người vợ trở thành một người đi ăn cắp vặt, một người vợ trở thành một người làm những cái việc mà chúng ta không bao giờ nghĩ đến. Là vì sao? Là vì họ cần tiền. Như họ sống dưới một cái chế độ, hay là có thể nói dưới một cái tình trạng, nó làm cho họ sợ hãi quá độ, họ không biết làm cách nào để bước ra khỏi cái cuộc sống sợ hãi đó. Cô ta nói cuộc sống của tôi giống như ở trong địa ngục vậy. Tôi luôn luôn bị ở trong nhà, cửa thì khóa lại, tôi không có điện thoại. Nhưng con tôi sống với chúng tôi và anh ta trả tiền học cho con tôi. Tôi không còn có sức để mà chống trả và tôi cảm thấy rằng là tôi không biết tôi có thể làm cái gì được ngày hôm nay. Mẹ của cô ta cũng cố gắng liên lạc với những người xung quanh, nhưng tất cả những cái việc đó nó đều không giải quyết được những cái vấn đề mà xảy ra cho cô ta. Cô ta quyết định đi về nhà người mẹ của cô ta và cũng biết rằng là anh này anh sẽ tới tìm cô ta. Thực ra thì cô ông ta cũng đã đến, ông ta đập cửa người mẹ, người nhà của mẹ của cô này và đòi hỏi để gặp cô này. Cô này bắt đầu quyết định đứng lên mạnh mẽ đi làm. Nhưng mà rồi anh này cũng đã tìm được cô này và bắt đầu đánh đập cô này và hiếp cô này. Và anh ta nói cô này phải trở về và sống với anh ta, không thì anh ta sẽ hành hung cô này nhiều hơn nữa. Và anh này chửi rủa đánh đập cô này liên tục trong mấy năm trời. Làm sao một người có thể bước ra khỏi cái cảnh sống này khi họ đã bị hành hạ quá mức độ đến thế? Và anh này không những là chỉ đánh cô này nữa mà còn tiếp tục đập phá và đưa cô này ra ngoài đường, đánh đập cô ta, coi thường pháp luật nơi họ sống. Cô này cuối cùng phải trốn chạy, mua đường dây để qua đến Hoa Kỳ này. Khi qua đến Hoa Kỳ này thì cô ta bắt đầu được hướng dẫn và xin được ở lại dưới cái dạng tị nạn chính trị. Với những cái sự đe dọa như thế này, làm sao một người có thể diễn tả hết được những cái việc này cho một người chánh án, để thấy rằng là nếu cô ta phải đưa trở lại nơi cô ta đã sống với cái anh này thì cô ta nhất định sẽ chết. Giải thích như thế nào, trình bày như thế nào, đó là những cái việc làm của những người luật sư. Họ đã làm những cái việc này bao nhiêu lần, bao nhiêu năm để có thể giúp cho cô này có thể xin để được ở lại Hoa Kỳ này khi cái hồ sơ xin tị nạn chính trị của cô được đưa ra tòa di trú. Vì vậy khi quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật, những vấn đề về di trú, những vấn đề về bảo lãnh gia đình và người thân, những lá thư mà quý vị nhận được từ văn phòng di trú là họ có ý định từ chối hồ sơ của mình, họ có ý định bãi bỏ hồ sơ của mình, nhất là những người mà quý vị là những người bảo lãnh cho vợ chồng và trình bày những cái hồ sơ này cho tổng lãnh sự. Khi tổng lãnh sự phỏng vấn người phối ngẫu của mình và họ không nghĩ rằng là cái hồ sơ này là một cái hồ sơ thực sự vợ chồng thương yêu nhau, lấy nhau, và họ đòi hỏi quý vị phải trình bày rất là nhiều những cái sự kiện, ở đâu, đi đâu, gặp nhau lúc nào, tất cả những cái việc này. Nếu chúng ta nghĩ là chúng ta viết một cái lá thư tình cho tổng lãnh sự để thấy rằng là đây là một cuộc sống hôn nhân thực sự thì chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Và một khi tổng lãnh sự mà từ chối cái hồ sơ về vấn đề bảo lãnh gia đình phối ngẫu như vậy đó, thì cái hồ sơ đó sẽ được trả về cho di trú và công dân Hoa Kỳ. Và từ đó Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ họ sẽ duyệt qua cái hồ sơ. Họ sẽ làm bất cứ những việc gì cần thiết cho họ để họ thấy rằng là cái hồ sơ này không có lý do để mà cho phép cái người phối ngẫu ở bên Việt Nam được nhập cư. Và họ sẽ đưa ra một cái văn bản Notice to revoke, tức là họ báo cáo cho mình biết là mình chỉ có 30 ngày. Nếu mình không chứng minh được cái hồ sơ này nó như vậy hay như thế nào thì cái hồ sơ này sẽ được bãi bỏ và người ở bên Việt Nam sẽ không bao giờ có thể nhập cư Hoa Kỳ hay là bước vào Hoa Kỳ để thăm viếng hay là làm bất cứ việc gì. Đây là lý do tại sao mà khi chúng ta rơi đến những cái tình trạng này chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Để người luật sư họ có thể thấy hay là biết là cái việc mình cần làm đó là cái việc gì. Đây không phải là một cái quá trình chỉ một vài câu chuyện hay là một cái quá trình chỉ một vài lời nói. Nó đi từ cái việc này đến cái việc khác. Nhiều khi cái lời nói của cái người nhân chứng của mình nó sẽ đưa mình đến một cái người nhân chứng nữa. Chúng tôi phải đứng cái vị trí của cái người nhân viên ở Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ để biết rằng là họ suy nghĩ như thế nào và họ muốn gì từ mình, để mình trình bày cái hồ sơ để mình biết là mình có thể làm được việc gì. Những vấn đề liên quan đến trở thành công dân Hoa Kỳ, quý vị biết chi phí của cái việc này nó bắt đầu đi lên khá cao. Bắt đầu từ lúc nào chúng ta chưa có được cái lệnh đó. Nhưng một khi mà nó bắt đầu đi lên đến cái mức mà chúng ta phải trả gần đến 1.300 đô la cho một cái hồ sơ để mà nộp vào để xin làm công dân Hoa Kỳ, nó sẽ là một cái khó khăn cho khá nhiều người. Mặc dù là chúng ta có thể được xin bớt đi cái chi phí đó, nhưng bớt đi không phải là hoàn toàn họ không cho chúng ta, họ cho chúng ta cái số tiền không phải trả là zero, mà họ đòi hỏi chúng ta phải bỏ ra ít nhất là một nửa. Để trở thành công dân Hoa Kỳ, chúng ta biết rằng là nếu chúng ta sống ở đây trong một thời gian là 5 năm thì chúng ta sẽ có thể được cái cơ hội nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà đó chỉ là một trong những khá nhiều những cái chi tiết khác chúng ta cần phải biết làm thế nào để mà nộp một cái đơn vào trong Bộ Xin chúc công dân Hoa Kỳ để được chấp thuận, để không phải bị phức tạp khi chúng ta đi đến cái mức phỏng vấn, học những bài lịch sử của Hoa Kỳ. Nó là một cái sự khá khó khăn cho rất là nhiều người nếu đó không phải là cái ngôn ngữ chính của mình. Mình phải biết lịch sử của Hoa Kỳ bắt đầu từ đâu. Họ có thể hỏi mình bất cứ cái câu hỏi nào trong 100 câu hỏi đó, và mình phải biết làm cách nào để mà học những cái câu hỏi này cho nó ấn tượng vào trong cái trí óc của mình, nhất là những cái câu hỏi mà nó làm cho chúng ta cứ phải tiếp tục update, tức là học những cái tên mà chúng ta cần phải biết vào cái thời buổi hiện tại khi mình đi thi. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang có tên của một vị tổng thống hiện giờ là Donald Trump. Nhưng mà đến tháng 1 năm tới này, chúng ta cần phải biết cái tên của vị tổng thống là ai. Có thể là Donald Trump nhưng lại có thể là một người khác. Ngay cả tên của vị phó tổng thống cũng thế. À, tên của chánh án, mà đây là chánh án ở trên tòa tối cao pháp viện của Hoa Kỳ. Hoặc là tên của vị thống đốc tiểu bang của chúng ta. Tất cả những cái này nó thay đổi theo thời gian. Và chúng ta phải biết là người đó là ai, nhất là nhiều người đã không vượt qua được cái câu hỏi ai là thượng nghị sĩ của tiểu bang California, ai là người đại diện cho tiểu bang California. Và cái người Speaker of the House, tức là cái người đứng ra để nói về những việc xảy ra ở quốc hội là ai. Những cái câu hỏi này họ thay đổi theo thời gian. Mình phải biết những cái tin tức này. Và nếu chúng ta không biết nói cái chữ đơn giản rõ, thì chúng ta phải biết cái cách đánh vần của cái tên của cái người đó. Nó là một trong những cái phương cách chúng ta có thể được cái người văn phòng di trú và công dân Hoa Kỳ, họ chấp thuận cho chúng ta được vượt qua cái câu hỏi đó. Tôi vẫn nói rằng là nếu mà chúng ta học mà chúng ta nói chuyện với cái người bản xứ mà họ không có hiểu chúng ta nói gì, thì chúng ta đánh vần. Tôi là lúc nào tôi cũng đánh vần. Nếu họ không hiểu, những ngày đầu ở Hoa Kỳ này không có ai hiểu chúng ta nói gì cả. Và nếu chúng ta không biết là chúng ta nói chuyện với người bản xứ là cái gì, thì làm sao mà họ hiểu chúng ta muốn nói gì? Thì quý vị cứ đánh vần thôi. Đánh vần thì họ sẽ hiểu mình muốn nói gì. Tại vì rất là nhiều người họ rất là tích cực trong cái vấn đề giúp đỡ chúng ta nói và hiểu tiếng nội địa. Cho nên đừng có ngại để nói những cái câu nói này, đừng có ngại để diễn tả những cái gì mình muốn, đừng có ngại, mình phải hăng hái lên, mình phải mạnh dạn lên thì mình sẽ nói được những cái chữ thông thường trong những cái sự trao đổi, đối thoại trong cái cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Và từ đó chúng ta sẽ đi đến cái mực mà chúng ta sẽ đạt được cái kết quả để trở thành công dân Hoa Kỳ. Không có khó khăn cho lắm, cố gắng lên, mạnh dạn lên thì chúng ta sẽ đạt được những cái việc này nhé. Và trở thành công dân Hoa Kỳ là một trong những cái việc mà chúng ta cần phải làm. Nếu chúng ta đã hội đủ những cái điều kiện sống ở Hoa Kỳ này rồi, đừng có để cho cái việc này nó đi qua mà mình không làm được cái việc này. Nó rất là khó, rất là hối tiếc. Tại vì trở thành công dân Hoa Kỳ là một việc mà nó sẽ mang lại rất là nhiều những cái phúc lợi cho chúng ta. Ok, cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Và một lần nữa, giờ phát thanh của chúng ta sẽ bắt đầu từ 8:45 cho tới 9:15 mỗi ngày. Hy vọng rằng là nếu quý vị có những người thân, người quen, bạn bè, quý vị có thể nói cho họ biết là chúng ta sẽ bắt đầu chương trình từ 8:45 và kết thúc vào 9:15 mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu nhé. Có những tin tức nào khác, quý vị có thể theo dõi trên đài phát thanh của Vinthao Media. Và mong rằng là tất cả mọi người, quý vị, chúng ta đều có những ngày tháng bình an trong cuộc sống và những ngày kế tiếp nhiều sức khỏe để mà làm những việc chúng ta cần phải làm và chống trả lại cơn đại dịch đang xảy ra cho tất cả mọi người. Chúng tôi cầu xin ơn trên cho tất cả quý vị, mong rằng là chúng ta đều có những giây phút thật hạnh phúc với gia đình và người thân trong những ngày kế tiếp. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay và xin chúc quý vị một ngày an bình. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối ngày hôm nay chứ, từ 8:00 cho đến 8:30 chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Xong rồi ngày mai chúng ta lại trở lại chương trình luật pháp và di trú, bắt đầu từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sau một ngày mới và một tuần lễ mới thật nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Mời Khánh Thi xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 cho đến 5:00. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường World Creek. 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình một ngày mới, một tuần lễ mới, nhiều sức khỏe, trong cuộc sống có nhiều niềm vui hơn, luôn hạnh phúc và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8:00 Dạ Thành Radio.